Phẩm 13. Phẩm gia chủ Gahapati Vaga. Một La Mã. Kinh Vesali. Vesali Sutta. 124. Một thời, Thế Tôn ở Vesali, Đại Lâm, tại Trùng Các giảng đường. Rồi gia chủ Uga, người Vesali, đi đến Thế Tôn, vân vân. Ngồi xuống một bên, gia chủ Uga, người Vesali, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh. Parini Bajati. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. Này gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn, vân vân, như kinh 118. Này gia chủ, tỷ kheo có chấp thủ, không được hoàn toàn tịch tịnh, vân vân. Này gia chủ, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh. Này gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn, vân vân, như kinh 118. Này gia chủ, tỷ kheo không có chấp thủ, được hoàn toàn tịch tịnh, vân vân. Này gia chủ, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. Hai La Mã, Kinh Vaji, Vaji Sutta, 125. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vaji tại làng Hát Thi. Rồi gia chủ Uga, người làng Hát Thi, đi đến Thế Tôn, vân vân. Ngồi xuống một bên, gia chủ Uga, người làng Hát Thi, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có một số loài hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. Vân vân, như kinh trên. Này gia chủ, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, ở đây có một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. Ba La Mã, Kinh Nalanda, Nalanda Sutta, 126. Một thời, Thế Tôn ở tại Nalanda, tại vườn xoài Pavarika. Rồi gia chủ Upali đi đến Thế Tôn, vân vân. Ngồi xuống một bên, gia chủ Upali bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh, vân vân, như kinh trên. Vân vân, như kinh trên. Này gia chủ, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. Bốn La Mã, Kinh Bharavaja, Bharavaja Sutta, 127. Một thời, Tôn giả Pindola Bharavaja trú ở Kosambi tại vườn Gosita. Rồi vua Udena đi đến Tôn giả Pindola Bharavaja. Sau khi đến, nói lên với Tôn giả Pindola Bharavaja những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Udena thưa với Tôn giả Pindola Bharavaja. Thưa Tôn giả Bharavaja, do nhân gì, do duyên gì, những tỷ kheo trẻ tuổi này còn non trẻ, tóc đen nhánh, đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện. Trong lúc tuổi còn thanh xuân, lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời và sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. Adanancha Apadenti. Thưa Đại Vương, Thế Tôn, Bậc Chi Giả, Kiến Giả, Bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác đã nói như sau. Hãy đến, này các tỷ kheo, đối với những người như là mẹ, hãy an trú tâm người mẹ. Đối với những người như là chị, hãy an trú tâm người chị. Đối với người như là con gái, hãy an trú tâm người con gái. Thưa Đại Vương, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, các tỷ kheo trẻ tuổi này còn non trẻ, tóc đen nhánh, đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện. Trong lúc tuổi còn thanh xuân lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời và sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. Tham vọng, Lola, này tôn giả Bharavaja là tâm. Đôi khi đối với những người như là mẹ, tham pháp khởi lên. Đối với những người như là chị, tham pháp khởi lên. Đối với những người như là con gái, tham pháp khởi lên. Này tôn giả Bharavaja, có một nhân khác, có một duyên khác. Do vậy, các tỷ kheo trẻ tuổi này, vân vân, một cách hoàn mãn. Thưa Đại Vương, Thế Tôn, Bậc Chi Giả, Kiến Giả, Bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác đã nói như sau. Hãy đến, này các tỷ kheo, hãy quan sát thân này dưới từ bàn chân trở lên, trên từ đành tóc trở xuống, bao bọc bởi da và chứa đầy bất tịnh, sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, da, răng, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, màng ruột, ruột, bao tử, phân, mật, đàm, mổ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu. Thưa Đại Vương, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, các tỷ kheo trẻ tuổi này, vân vân, sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. Này tôn giả Bharavaja, đối với những tỷ kheo nào, thân có tu tập, giới có tu tập, tâm có tu tập, tuệ có tu tập, thời như vậy thật là dễ dàng. Và này tôn giả Bharavaja, đối với những tỷ kheo nào, thân không có tu tập, giới không có tu tập, tâm không có tu tập, tuệ không có tu tập, thời như vậy thật là khó khăn. Đôi khi, này tôn giả Bharavaja, có người nghĩ rằng chúng ta sẽ tác ý bất tịnh, nhưng lại đi đến tịnh tướng. Này tôn giả Bharavaja, có nhân nào khác, duyên nào khác? Do vậy, các tỷ kheo trẻ tuổi này, vân vân, sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. Thưa Đại Vương, Thế Tôn, Bậc Chi Giả, Kiến Giả, Bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác đã nói như sau. Hãy đến, này các tỷ kheo, hãy sống hộ trì các căn. Sau khi mắt thấy sắc, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì đó nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên. Hãy thực hành chế ngự nguyên nhân ấy. Hãy hộ trì nhãn căn, thực hành hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, vân vân, khi mũi ngửi hương, vân vân, khi lưỡi nếm vị, vân vân, khi thân cảm xúc, vân vân, khi ý nhận thức các pháp, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì đó ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Hãy thực hành chế ngự nguyên nhân ấy. Hãy hộ trì ý căn, thực hành hộ trì ý căn. Thưa Đại Vương, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, những tỷ kheo trẻ tuổi này, vân vân, sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Bharavaja, thật hy hữu thay, thưa tôn giả Bharadvaja, là lời khéo nói này của Thế Tôn, bậc chi giả, kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Chính nhân này, thưa tôn giả Bharadvaja, chính duyên này. Do vậy, các tỷ kheo trẻ tuổi này còn non trẻ, tóc đen nhánh, đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện. Trong lúc tuổi còn thanh xuân, lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. Tôi cũng vậy, thưa tôn giả Bharadvaja, khi nào tôi vào trong nội cung với thân không phòng hộ, với lời nói không phòng hộ, với tâm không phòng hộ, với niệm không an trú, với các căn không chế ngự, thời trong khi ấy, tham pháp chinh phục tôi. Nhưng thưa tôn giả Bharadvaja, trong khi tôi vào nội cung với thân được phòng hộ, với lời nói được phòng hộ, với tâm được phòng hộ, với niệm được an trú, với các căn được chế ngự, thời trong khi ấy, tham pháp không chinh phục tôi. Thật hy hữu thay, thưa tôn giả Bharadvaja. Thật hy hữu thay, thưa tôn giả Bharadvaja. Thưa tôn giả Bharadvaja, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Bharadvaja dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Vậy nay, thưa tôn giả Bharadvaja, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng tỷ kheo. Tôn giả Bharadvaja, hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con xin chọn đời quy ngưỡng. Năm La Mã, Kinh Sona, Sona Sutta, 128. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá, tại Veluvana, Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Sona, con người gia chủ Sona, đi đến Thế Tôn, vân vân. Ngồi xuống một bên, Sona, con người gia chủ, bạch Thế Tôn. Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn. Ở đây, một số loài hữu tình, ngay trong hiện tại, không được hoàn toàn tịch tịnh. Do nhân gì, do duyên gì, ở đây, một số loài hữu tình, ngay trong hiện tại, được hoàn toàn tịch tịnh. Vân vân, như kinh trên. Này Sona, đây là nhân, đây là duyên. Vân vân, do vậy, ở đây, một số loài hữu tình, vân vân, ngay trong hiện tại, được hoàn toàn tịch tịnh. Sáu La Mã, Kinh Gosita, Gosita Sutta, 129. Một thời, tôn giả Ananda trú ở Kosambi tại vườn Gosita. Rồi gia chủ Gosita đi đến tôn giả Ananda, vân vân. Ngồi xuống một bên, gia chủ Gosita thưa với tôn giả Ananda. Sai biệt về giới, sai biệt về giới, thưa tôn giả Ananda, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, thưa tôn giả, Thế Tôn nói đến sai biệt về giới. Này gia chủ, khi nào nhãn giới, sắc khả ý và nhãn thức cùng khởi lên? Do duyên lạc xúc khởi lên lạc thọ. Này gia chủ, khi nào nhãn giới, sắc không khả ý và nhãn thức cùng khởi lên? Do duyên khổ xúc khởi lên khổ thọ. Này gia chủ, khi nào nhãn giới, sắc chú xả và nhãn thức cùng khởi lên? Do duyên bất khổ bất lạc xúc khởi lên bất khổ bất lạc thọ. Này gia chủ, khi nào nhĩ giới, vân vân. Này gia chủ, khi nào tỷ giới, vân vân. Này gia chủ, khi nào thiệt giới, vân vân. Này gia chủ, khi nào thân giới, vân vân. Này gia chủ, khi nào ý giới, pháp khả ý và ý thức cùng khởi lên? Do duyên lạc xúc khởi lên lạc thọ. Này gia chủ, khi nào ý giới, vân vân. Pháp không khả ý và ý thức cùng khởi lên, do duyên khổ xúc khởi lên khổ thọ. Này gia chủ, khi nào ý giới, pháp chú xả và ý thức cùng khởi lên, do duyên bất khổ bất lạc xúc khởi lên bất khổ bất lạc thọ. Cho đến như vậy, này gia chủ, Thế Tôn đã nói đến sai biệt về giới. Bảy La Mã, Kinh Hali Dikani, Hali Dikani Sutta. 130. Một thời, tôn giả Maha Kachana trú giữa dân chúng Avanti tại Kurara Gara trong một hang núi. Rồi gia chủ Hali Dikani đi đến tôn giả Maha Kachana, vân vân. Ngồi xuống một bên, gia chủ Hali Dikani thưa với tôn giả Maha Kachana: Thưa tôn giả, Thế Tôn nói như sau: Do duyên sai biệt về giới, khởi lên sai biệt về xúc. Do duyên sai biệt về xúc, khởi lên sai biệt về thọ. Như thế nào, thưa tôn giả? Do duyên sai biệt về giới, khởi lên sai biệt về xúc. Do duyên sai biệt về xúc, khởi lên sai biệt về thọ. Ở đây, này gia chủ, tỷ kheo khi mắt thấy sắc khả ý, nghĩ rằng, đây là vậy, đây là vậy. Được biết rõ nhãn thức có lạc xúc. Do duyên lạc xúc, khởi lên lạc thọ. Khi mắt thấy sắc bất khả ý, nghĩ rằng, đây là vậy, đây là vậy. Được biết rõ nhãn thức có khổ xúc. Do duyên khổ xúc, khởi lên khổ thọ. Khi mắt thấy sắc chú xả, nghĩ rằng, đây là vậy, đây là vậy. Được biết rõ nhãn thức có bất khổ, bất lạc xúc. Do duyên bất khổ, bất lạc xúc, khởi lên bất khổ, bất lạc thọ. Lại nữa, này gia chủ, khi tai nghe tiếng, vân vân, khi mũi ngửi hương, vân vân, khi lưỡi nếm vị, vân vân, khi thân cảm xúc, vân vân, khi ý biết pháp khả ý, nghĩ rằng, đây là vậy, đây là vậy. Được biết rõ ý thức có lạc xúc. Do duyên lạc xúc, khởi lên lạc thọ. Khi ý biết pháp bất khả ý, nghĩ rằng, đây là vậy, đây là vậy. Được biết rõ ý thức có khổ xúc. Do duyên khổ xúc, khởi lên khổ thọ. Khi ý biết pháp chú xả, nghĩ rằng, đây là vậy, đây là vậy. Được biết rõ ý thức có bất khổ, bất lạc xúc. Do duyên bất khổ, bất lạc xúc, khởi lên bất khổ, bất lạc thọ. Như vậy, này gia chủ, do duyên sai biệt về giới, khởi lên sai biệt về xúc. Do duyên sai biệt về xúc, khởi lên sai biệt về thọ. Tám La Mã, Kinh Naku Lapitu, Naku Lapitu Sutta. 131. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Baga tại núi Sungsumara, rừng Besakala, Lộc Uyển. Rồi gia chủ Naku Lapita, vân vân. Ngồi xuống một bên, gia chủ Naku Lapita bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có một số loài hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. Này gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức, vân vân. Như Kinh 118. Này gia chủ, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh. Này gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức, vân vân. Này gia chủ, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, ở đây có một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh. Chín La Mã, Kinh Lohicha, Lohicha Sutta. 132. Một thời, tôn giả Maha Kachana trú ở giữa dân chúng Avanti, Makarakata, tại một chòi lá trong rừng. Rồi một số đông đệ tử của Bà La Môn Lohicha là những thanh niên lượm củi đi đến chòi lá trong rừng của tôn giả Maha Kachana. Sau khi đến, đi qua đi lại, đi vòng quanh chòi lá, cao tiếng, lớn tiếng và làm đủ loại trò chơi nghịch ngợm. Những kẻ chọc đầu, sa môn giả hiệu, đê tiện, đen đủi, sanh từ nơi chân này, lại được các kẻ nô tỳ khuân vác, cung kính, tôn trọng, cúng dường, lễ bái, kính ngưỡng. Rồi tôn giả Maha Kachana từ trong nhà bước ra và nói với các thanh niên ấy: "Này các thanh niên, chớ có làm ồn, ta sẽ thuyết pháp cho các ông." Khi nghe nói vậy, các thanh niên đều im lặng. Rồi tôn giả Maha Kachana nói lên những bài kệ với các thanh niên ấy: "Những bậc cổ nhân xưa tối thắng trong giới hạnh, các bậc Bà La Môn ghi nhớ các cổ luật, các căn được hộ trì, được khéo léo chế ngự, họ nhiếp phục đoạn tận mọi tức giận phẫn nộ, họ hân hoan trong pháp, họ hân hoan trong thiền, họ là Bà La Môn ghi nhớ các cổ luật. Còn kẻ trốn luật này chỉ lắp bắp tụng đọc, say mê trong giai cấp, họ bước đi khập khiễng, bị phẫn nộ nhiếp phục, dùng nhiều loại gậy gộc, họ rơi vào nguy hại giữa kẻ tham bậc thánh. Rỗng không là giới cấm, khi căn không chế ngự, như người được tài sản, trong cơn mộng nằm mơ, không ăn quyết nhịn đói, nằm ngủ trên đất trần, sáng dậy tắm sạch tội, tụng đọc ba vệ đà, mặc da thú thô cứng, bện tóc da dính bùn, tụng đọc các thần chú, giới cấm thủ khổ hạnh, giả dối và lừa đảo, sử dụng các gậy gộc, dùng nước để tắm rửa, dùng nước để xúc miệng. Đó là những sắc tướng, các hàng Bà La Môn, họ làm và thực hiện, mong hưởng những lợi nhỏ, nhất tâm khéo định tĩnh, trong sáng không cấu uế, nhu thuận mọi chúng sanh, con đường đạt tối thượng." Rồi các thanh niên ấy tức giận và không vui, đi đến Bà La Môn Lohicha. Sau khi đến, thưa với Bà La Môn Lohicha: "Mong tôn giả biết rằng Sa Môn Maha Kachana đang một mạch chỉ trích và mạ lị thần chú Mante của các Bà La Môn." Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Lohicha tức giận và không vui. Rồi Bà La Môn Lohicha suy nghĩ: "Thật không thích đáng cho ta khi ta nghe một mình các thanh niên Bà La Môn rồi phỉ báng và công kích Sa Môn Maha Kachana. Vậy ta hãy đi đến và hỏi vị ấy." Rồi Bà La Môn Lohicha cùng với các thanh niên Bà La Môn ấy đi đến tôn giả Maha Kachana. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Lohicha nói với tôn giả Maha Kachana: "Tôn giả Kachana, có phải có một số đông đệ tử của chúng tôi, những thanh niên Bà La Môn lượm củi đã đến đây? Này Bà La Môn, một số đông đệ tử của ông, những thanh niên Bà La Môn lượm củi có đến tại đây." "Thưa tôn giả Kachana, tôn giả có nói chuyện với những thanh niên Bà La Môn ấy không?" "Này Bà La Môn, tôi có nói chuyện với những thanh niên Bà La Môn ấy." "Như thế nào là câu chuyện giữa tôn giả Kachana với những thanh niên Bà La Môn ấy?" "Này Bà La Môn, như thế này là câu chuyện giữa tôi và các thanh niên Bà La Môn ấy." "Những bậc cổ nhân xưa tối thắng trong giới hạnh, các bậc Bà La Môn ghi nhớ các cổ luật, vân vân. Nhất tâm khéo định tĩnh, trong sáng không cấu uế, nhu thuận mọi chúng sanh, con đường đạt tối thượng." "Như vậy, này Bà La Môn, là cuộc nói chuyện giữa tôi và các thanh niên Bà La Môn ấy." "Tôn giả Kachana có nói đến không hộ trì các căn. Cho đến như thế nào, thưa tôn giả Kachana, là không hộ trì các căn?" "Ở đây, này Bà La Môn, có người sau khi mắt thấy sắc, có tâm hướng đến các sắc khả ái, có tâm ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Người ấy không như thật biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các ác bất thiện pháp đã khởi lên, không có đoạn diệt, có dư tàn. Vân vân, sau khi tai nghe tiếng, vân vân, sau khi mũi ngửi hương, vân vân, sau khi lưỡi nếm vị, vân vân, sau khi thân cảm xúc, vân vân. Vân vân, sau khi ý biết các pháp, có tâm hướng đến các pháp khả ái, có tâm ghét bỏ các pháp không khả ái, sống với niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Người ấy không như thật biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các ác bất thiện pháp đã khởi lên, không có đoạn diệt, có dư tàn. Như vậy, này Bà La Môn, là các căn không có hộ trì. Thật là phi diệu, thưa tôn giả Kachana. Thật là hy hữu, thưa tôn giả Kachana. Cách thức tôn giả Kachana đã định nghĩa các căn không hộ trì. Các căn có hộ trì, các căn có hộ trì. Tôn giả Kachana đã nói như vậy. Cho đến như thế nào, thưa tôn giả Kachana, là các căn có hộ trì. Ở đây, này Bà La Môn, tỷ kheo sau khi mắt thấy sắc, tâm không hướng đến các sắc khả ái, tâm không ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với niệm an trú với tâm vô lượng. Vị ấy như thật biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các ác bất thiện pháp đã khởi lên, được đoạn diệt, không có dư tàn. Vân vân, sau khi tai nghe tiếng, vân vân, sau khi mũi ngửi hương, vân vân, sau khi lưỡi nếm vị, vân vân, sau khi thân cảm xúc, vân vân. Như trên, cho đến sau khi ý nhận biết các pháp, tâm không hướng đến các pháp khả ái, tâm không ghét bỏ các pháp không khả ái, sống với niệm an trú, với tâm vô lượng. Vị ấy như thật biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các ác bất thiện pháp đã khởi lên, được đoạn diệt, không có dư tàn. Như vậy, này Bà La Môn, là các căn được hộ trì. Thật là vi diệu, thưa tôn giả Kachana. Thật là hy hữu, thưa tôn giả Kachana. Cách thức tôn giả Kachana đã định nghĩa các căn được hộ trì. Thật vi diệu thay, tôn giả Kachana. Thật vi diệu thay, tôn giả Kachana. Thưa tôn giả Kachana, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho những ai có mắt được thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Kachana dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Vậy nay, thưa tôn giả Kachana, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng tỷ kheo. Tôn giả Kachana hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con xin chọn đời quy ngưỡng. Và như tôn giả Kachana đi đến viếng các gia đình cư sĩ, cũng vậy, mong tôn giả Kachana hãy đến viếng các gia đình Lohicha. Tại đấy, các thanh niên và thanh nữ sẽ đảnh lễ tôn giả Kachana, sẽ soạn chỗ ngồi hay cúng dường nước cho tôn giả Kachana. Và như vậy, họ sẽ được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài. 10 La Mã Kinh Verahachani Verahachani Sutta 133. Một thời, tôn giả Udaji trú ở làng Kamandaza, tại vườn xoài của Bà La Môn Todeja. Rồi một đệ tử thanh niên của nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Verahachani đi đến tôn giả Udaji. Sau khi đến, nói với tôn giả Udaji những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. rồi tôn giả Udaji với bài pháp thoại, trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ thanh niên Bà La Môn ấy đang ngồi xuống một bên. Rồi thanh niên ấy, sau khi được tôn giả Udaji với bài pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, liền đi đến nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Vera Hachani. Sau khi đến, nói với nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Vera Hachani, mong nữ tôn giả biết cho, Sa Môn Udaji thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với văn, với nghĩa, và trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Vậy này thanh niên, hãy nhân danh ta, mời Sa Môn Udaji ngày mai đến dùng cơm. Thưa vâng, tôn giả. Thanh niên Bà La Môn ấy vâng đáp nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Vera Hachani, đi đến tôn giả Udaji. Sau khi đến thưa với tôn giả Udaji, tôn giả Udaji hãy nhận đạo sư phí của chúng tôi là bữa cơm ngày mai từ nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Vera Hachani. Tôn giả Udaji im lặng nhận lời. Rồi tôn giả Udaji, sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến nhà của nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Vera Hachani. Sau khi đi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Vera Hachani tự tay dâng cúng, hầu hạ tôn giả Udaji với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Rồi nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Vera Hachani, sau khi thấy tôn giả Udaji đã dùng cơm xong, tay đã rút khỏi bát, liền mang dép, ngồi trên chỗ ngồi cao, chùm đầu và thưa với tôn giả Udaji, này Sa Môn, hãy thuyết pháp. Này chị, thời ấy sẽ đến. Nói xong, tôn giả Udaji từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Lần thứ hai, thanh niên Bà La Môn ấy đi đến tôn giả Udaji. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Udaji những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Rồi tôn giả Udaji với lời pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ thanh niên Bà La Môn đang ngồi xuống một bên. Lần thứ hai, thanh niên Bà La Môn ấy, sau khi được tôn giả Udaji với pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Vera Hachani. Sau khi đến, nói với nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Vera Hachani, nữ tôn giả hãy biết, Sa Môn Udaji thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với văn, với nghĩa và trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Như vậy, này thanh niên Bà La Môn, ông nói lời tán thán Sa Môn Udaji. Nhưng Sa Môn Udaji khi được nói, này Sa Môn hãy thuyết pháp. Sau khi trả lời, này chị, thời ấy sẽ đến, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi về tinh xá. Thưa nữ tôn giả, vì rằng nữ tôn giả đã đi dép, ngồi trên chỗ cao, chùm đầu và nói, này Sa Môn, hãy thuyết pháp. Các bậc tôn giả ấy cung kính pháp, tôn trọng pháp. Vậy này thanh niên Bà La Môn, hãy nhân danh ta, ngày mai mời Sa Môn Udaji đến dùng cơm. Thưa vâng, nữ tôn giả. Thanh niên Bà La Môn ấy vâng đáp nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Vera Hachani, đi đến tôn giả Udaji. Sau khi đến, nói với tôn giả Udaji, tôn giả Udaji, hãy chấp nhận đạo sư phí của chúng tôi là bữa cơm ngày mai từ nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Vera Hachani. Tôn giả Udaji im lặng nhận lời. Rồi tôn giả Udaji, sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến nhà của nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Vera Hachani. Sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Vera Hachani tự tay dâng cúng hầu hạ tôn giả Udaji với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Rồi nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Vera Hachani, sau khi thấy tôn giả ăn xong, tay đã rút khỏi bát, liền cởi dép, ngồi trên chỗ ngồi thấp, cởi khăn trùm đầu, rồi thưa tôn giả Udaji: "Thưa tôn giả, do cái gì hiện hữu, các bậc A-la-hán trình bày về lạc khổ? Do cái gì không hiện hữu, các bậc A-la-hán không trình bày về lạc khổ? Này chị, do mắt hiện hữu, các bậc A-la-hán trình bày về lạc khổ. Do mắt không hiện hữu, các bậc A-la-hán không trình bày về lạc khổ." Vân vân. Do ý hiện hữu, các bậc A-la-hán trình bày về lạc khổ. Do ý không hiện hữu, các bậc A-la-hán không trình bày về lạc khổ. Khi được nghe nói vậy, nữ Bà La Môn thuộc dòng họ Vera Hachani thưa với tôn giả Udaji: "Thật vi diệu thay, thưa tôn giả. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả. Thưa tôn giả, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Udaji dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Và nay, thưa tôn giả Udaji, con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Udaji nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con xin chọn đời quy ngưỡng."